Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai ngày 9 tháng 6 năm 2014. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình tối nay, Hoài Hương sẽ lược thuật một số tin đáng chú ý.
Hải quân Ý đã chặn lại hơn 5.000 người di dân ngoài biển Địa Trung Hải. Bom nổ ở Bắc Iraq giết chết 15 người. Tòa tối cao Libya vô hiệu hóa cuộc bầu cử đã đưa ông Maitig lên nắm chức thủ tướng.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về vụ tấn công của phe Taliban ở Pakistan nhắm vào phi trường quốc tế ở Karachi.
Kuch faculty members aur bacche jo hain wo niche chale gaye river shore pe.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật của cộng tác viên Ngọc Hân về chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Tony Abbott đến Washington. Kế tiếp sẽ là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Trung Quốc nói bị tàu Việt Nam đâm hơn 1.400 lần. Trung Quốc tố cáo tàu Việt Nam đâm tàu Trung Quốc 1.416 lần gần khu vực Bắc Kinh đặt giàn khoan 981 trong vùng biển Hà Nội có tuyên bố chủ quyền. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8 tháng 6 đăng bài viết cáo buộc Việt Nam gây hấn và khẳng định lập trường không thay đổi của Bắc Kinh trong việc bảo vệ giàn khoan và chủ quyền tại đây. Bắc Kinh tố cáo Việt Nam đã đưa nhiều tàu, kể cả tàu quân sự vào khu vực, quấy nhiễu, tấn công tàu Trung Quốc, và rằng lúc cao điểm, có tới 63 tàu Việt tới gần địa điểm giàn khoan và đâm vào tàu của chính phủ Trung Quốc hơn 1.400 lần. Giới hữu trách Việt Nam lâu nay khẳng định chỉ có hơn 30 tàu của cả lực lượng kiểm ngư lẫn cảnh sát biển tại thực địa, làm nhiệm vụ tuyên truyền thuyết phục Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và rằng tất cả các tàu của Việt Nam hiện diện tại đây đều là tàu dân sự. Việt Nam nhấn mạnh theo đuổi phương pháp đấu tranh ôn hòa, không đáp trả các hành động khiêu khích từ phía Trung Quốc. Giới chức Việt Nam nói các tàu chấp pháp của Việt Nam lùi bước chạy đi chỗ khác mỗi khi bị Trung Quốc xua đuổi tấn công để tránh va chạm, xung đột. Tuy nhiên, hầu hết lực lượng tàu chấp pháp của Việt Nam tại thực địa đều đã bị tàu Trung Quốc đâm hỏng. Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Oai, nói với VOA Việt ngữ rằng các tố cáo của phía Việt Nam đều dựa trên bằng chứng thực tế.
Chắc chắn là Việt Nam có bằng chứng. Tất cả những hành động đâm ba, quấy phá Trung Quốc, Việt Nam đều có bằng chứng cả. Tương ngược lại thì những cái đó Trung Quốc không bằng chứng. Thế là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai là chúng ta quan sát qua trên thực địa, tàu cá Trung Quốc tổng công suất của nó gấp 3-4 lần tàu cá Việt Nam, thì làm sao tàu cá Việt Nam đâm tàu cá Trung Quốc được? Mà tàu cá Việt Nam đều là tàu vỏ gỗ, không có tàu vỏ sắt. Tàu cá Trung Quốc thì đều là tàu cá vỏ sắt, mà đặc biệt là cái mũi tàu thì ra cường rất chắc chắn để có thể đâm va hút đẩy các tàu khác. Đến nay là trong vòng mấy tuần lễ vừa qua thì hàng chục tàu cá của Việt Nam bị Trung Quốc, các cái lực lượng chấp pháp Trung Quốc là xua đuổi để đâm va, để trong đó có một cái đâm chìm, còn nhiều tàu cá hỏng hóc.
Cáo buộc ngược lại của phía Trung Quốc được đưa ra sau khi Việt Nam hôm 5 tháng 6 trưng bằng chứng bằng hình ảnh video tố cáo tàu Trung Quốc hút chìm một tàu cá Việt Nam. Trước đó, Việt Nam đã từng đưa ra các bằng chứng hình ảnh tố cáo tàu Trung Quốc tấn công, đe dọa tài sản và tính mạng của các tàu Việt, kể cả tàu đánh cá lẫn tàu chấp pháp. Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia quốc tế được biết tiếng về vấn đề Biển Đông, nhận xét cáo giác của Trung Quốc không có cơ sở thuyết phục so với tố cáo của phía Việt Nam.
I can't believe the number of incidents to begin with.
Ông Thayer nói rằng, trước tiên, ông không thể tin vào con số Trung Quốc đưa ra là tàu Việt Nam đâm tàu Trung Quốc trên 1.400 lần. Thứ hai, tàu cá lẫn tàu chấp pháp của Trung Quốc lớn gấp nhiều lần so với các tàu của Việt Nam. Cho tới nay, ông chưa từng thấy bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào bằng hình ảnh video cho thấy tàu của phía Việt Nam tìm cách đâm hút tấn công tàu của Trung Quốc. Vẫn theo lời ông, đây là cách điển hình mà Trung Quốc sử dụng trong cuộc chiến thông tin để hoàn toàn lật ngược mọi chuyện. Ông nói số lượng tàu của Trung Quốc tại thực địa cũng nhiều hơn lực lượng tàu của Việt Nam gấp nhiều lần. Và ông cho rằng không thấy Việt Nam được lợi gì khi đâm đầu vào tàu của Trung Quốc. Việt Nam không thể hy vọng đẩy lùi phía Trung Quốc bằng cách gây thương tích cho phía Trung Quốc, vẫn theo lời ông. Và thực tế cho thấy là phía Việt Nam chỉ để duy trì sự hiện diện của tàu họ ở đây đã phải gặp rất nhiều khó khăn. Giáo sư Thayer nói, nhìn vào bài viết của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thấy rõ sự mâu thuẫn của họ khi họ nêu lên các giải pháp có thể giải quyết vấn đề theo luật quốc tế, nhưng rốt cuộc lại nói rằng không điều nào sẽ được áp dụng vào trường hợp này vì Bắc Kinh sẽ không hề lùi bước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, dù các vùng đặc quyền kinh tế trong khu vực chưa được vạch rõ, nhưng các vùng biển này sẽ không bao giờ trở thành vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh muốn mối giao hảo với Hà Nội, nhưng có những nguyên tắc mà Trung Quốc không thể từ bỏ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, kênh thông tin liên lạc giữa hai nước Việt-Trung đang mở ngỏ. Hôm 5 tháng 6, phát ngôn nhân Lê Hải Bình của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, Việt Nam dồn mọi nỗ lực để mở các cuộc đối thoại với Trung Quốc giải quyết căng thẳng. Nhưng khi thiện chí chỉ tới từ một phía, thì đường dây nóng Việt-Trung cũng như các nỗ lực không đi tới đâu. Giáo sư Carl Thayer cho rằng, mọi chuyện bây giờ chỉ là bước đầu trong chính sách bất khoan nhượng của Trung Quốc trong vấn đề khẳng định chủ quyền tại khu vực. Vẫn theo chuyên gia này, Việt Nam cần áp dụng những bước đi khôn ngoan để bảo vệ chủ quyền, tiếp tục lên tiếng phản đối Trung Quốc và huy động sự quan tâm, ủng hộ của quốc tế trong vấn đề Biển Đông. Trung Quốc hôm nay lên án việc Việt Nam và Philippines tổ chức các hoạt động giao lưu hải quân ở Trường Sa là một trò hề lố bịch, đồng thời yêu cầu Manila và Hà Nội chớ gây thêm chuyện. Bình luận của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh là phản ứng đầu tiên của Trung Quốc trước hoạt động giao lưu thể thao hải quân do Việt Nam chủ trì hôm qua ở đảo Sông Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa. Bà Hoa nói Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi ở Trường Sa và các vùng biển lân cận. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Việt Nam và Philippines ngừng các hành động làm phức tạp thêm tranh chấp. Phát ngôn nhân Hải quân Philippines Gregory Fabik nói, các trận giao đấu bóng đá và bóng chuyền hữu nghị với Hải quân Việt Nam dịp này là kiểu mẫu của sự hợp tác để Hải quân các nước noi gương. Đảo Sông Tử Tây nay thuộc huyện Trường Sa, Khánh Hòa là đảo lớn thứ 6 trong quần đảo Trường Sa và là đảo lớn thứ 2 do Việt Nam quản lý sau đảo Trường Sa. Quân đội Philippines chiếm đóng sông Tử Đông và sông Tử Tây năm 1968, đặt tên là Parola và Pugat. Việt Nam lấy lại sông Tử Tây từ đầu năm 75 khi Hải quân Việt Nam Cộng Hòa bất ngờ đổ quân đánh chiếm đảo trong lúc binh sĩ Philippines đồn trú tại đây sang đảo sông Tử Đông dự tiệc mừng một vị chỉ huy trên đảo đó. Trung Quốc trước đây từng lên tiếng phản đối kế hoạch giữa Manila và Hà Nội về các cuộc diễn tập chung xung quanh hai đảo sông Tử Tây và sông Tử Đông, khi vấn đề này lần đầu tiên được đưa ra vào năm 2012. Tỷ phú Bầu Kiên lãnh án 30 năm tù. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay tuyên phạt tỷ phú, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù giam và khoản tiền phạt 75 tỷ đồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trốn thuế, kinh doanh trái phép. Bị truy tố cùng với ông Kiên có 8 đồng phạm khác, trong đó có ông Trần Xuân Giá, nguyên Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB. Ông Giá là bị cáo duy nhất trong nhóm được tạm đình chỉ vụ án vì lý do sức khỏe. Ngoài Bầu Kiên, các bị cáo còn lại lãnh án từ 2 tới 8 năm tù với các tội danh như vừa kể. Ông Kiên bị cáo buộc thực hiện hàng loạt các hành vi phạm tội, bao gồm kinh doanh vàng tài chính trái phép, tổng trị giá 1 tỷ đô la và trốn thuế 25 tỷ đồng. Vụ án của Bầu Kiên là một trong những vụ tai tiếng ngân hàng gây chú ý nhất của Việt Nam, gây chấn động thị trường và chính giới Việt Nam. Trước khi bị bắt vào tháng 8 năm 2012, ông Kiên từng là người gần gũi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông từng là đề tài gây bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội liên quan tới các hợp đồng làm ăn với con gái Thủ tướng Dũng.
Thưa quý khán giả, Việt Nam muốn Hoa Kỳ đóng một vai trò lớn hơn trong việc giải quyết các tranh chấp về lãnh hải với Trung Quốc, nhưng Washington từ chối đưa ra một lập trường về vị trí của một dạng khoan dầu của Trung Quốc mà Việt Nam nói là nằm trong hải phận của họ. Thông tin viên VOA Scott Stearns tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận các chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Việt Nam đã công bố một đoạn băng video cho thấy tàu tuần duyên của Trung Quốc đâm vào một tàu đánh cá của Việt Nam trong tháng trước ở gần một giàn khoan dầu của Trung Quốc nằm trong vùng biển Đông đang có tranh chấp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói đó không phải là sự kiện đã xảy ra. Trung Quốc nói tàu của Việt Nam đã có hành động khiêu khích trong vụ xung đột ở Biển Đông.
Trong vùng biển có liên quan, tàu của Trung Quốc ở thế thủ và tàu của Việt Nam ở thế công.
Việt Nam nói họ muốn chính quyền Obama hành động nhiều hơn để giúp ngăn chặn Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết.
Chúng tôi mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục có những tiếng nói mạnh mẽ hơn, có những hành động thiết thực hơn, có tính xây dựng để đóng góp vào hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở khu vực, vào việc giải quyết các tranh chấp ở khu vực thông qua luật pháp quốc tế.
Nhưng Washington nói sẽ không đưa ra lập trường về việc Hà Nội khẳng định giàn khoan nằm trong hải phận của Việt Nam. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói,
chúng tôi khuyến khích các bên tiếp tục đối thoại với nhau, nhưng chúng tôi sẽ không góp ý về việc phán đoán vị trí và ý nghĩa của vị trí đó.
Chuyên gia phân tích của Viện Kinh doanh Mỹ Michael Oslin nói, điều đó đặt chính quyền Obama vào một thế bất lợi.
Khi chính quyền đi đến chỗ nói rằng sẽ không xác định liệu vùng nước này có thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hay không, thì có nghĩa là ta đã tiến một bước rất lớn hướng tới việc tự ý từ khước không có tiếng nói nào có thể có trong tình huống này.
Ông Oslin cho rằng điều đó sẽ được Trung Quốc và các đồng minh của Hoa Kỳ coi là một dấu hiệu rõ ràng là Washington sẽ không viện tới bất cứ một cái cớ nào để can dự vào vụ này.
Ít nhất ta có thể đặt ra một cơ sở và nói, phải, đây rõ ràng là hải phận của Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sự giải quyết này tùy thuộc vào Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta không nên chấp nhận điều khá thực tế mà điều mà chính chúng ta quan sát ở mọi hải phận trên khắp thế giới.
Giáo sư trường American University Hilary Mann Leverett nói, nó gây phương hại cho cái được gọi là sự xoay trục các nguồn lực quân sự và ngoại giao của Hoa Kỳ qua châu Á.
Đó là điều Trung Quốc muốn chứng minh cho Việt Nam thấy. Các bạn đang bị đặt dưới áp lực lớn nhất từ trước tới nay, và quốc gia duy nhất mà các bạn có thể kêu cứu sự giúp đỡ này sẽ không làm điều đó. Các bạn phải làm lành với Trung Quốc đi thôi. Đó là điều tôi cho rằng chắc chắn sẽ nằm trong sách lược và vì sao chúng ta sẽ tiếp tục nhìn thấy nhiều hơn.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói muốn có quan hệ tốt với Việt Nam, nhưng lại nói có những nguyên tắc mà Trung Quốc không thể từ bỏ khi phải đối đầu với điều họ gọi là các hành động khiêu khích của Việt Nam.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, phe Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công hồi tối Chủ nhật tại phi trường quốc tế ở Karachi, gây tử vong cho ít nhất 28 người, trong đó có 10 phần tử khủng bố. Từ Islamabad, thông tin viên Ayaz Gul của đài VOA gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Giới hữu trách Pakistan cho biết hồi khuya Chủ nhật, một nhóm khoảng 10 phần tử hiếu chiến trang bị vũ khí hùng hậu, trong đó có một số người mặc quân phục, đã xâm nhập vào một nhà ga cũ của phi trường quốc tế Jinnah, phi trường lớn nhất và đông khách nhất ở Pakistan. Những phiến quân Taliban mang theo súng máy, súng phóng lựu, súng bắn rocket đã xông vào khu vực được dùng cho các chuyến bay chở hàng và những máy bay riêng. Vụ tấn công có phối hợp kỹ lưỡng này đã làm bùng ra một cuộc giao tranh ác liệt kéo dài 5 giờ đồng hồ cho tới tảng sáng với các lực lượng an ninh bảo vệ phi trường. Các chuyến bay tới Karachi đã phải chuyển hướng và đáp xuống các phi trường khác trong lúc binh sĩ và các lực lượng biệt kích tinh nhuệ tiến hành một cuộc phản công. Một người ở gần phi trường thuật lại như sau với hãng tin Reuters.
Kuch faculty members aur bacche jo hain wo niche chale gaye river shore pe.
Ông này cho biết có những tiếng nổ lớn từ hướng phi trường. Ông và gia đình ông trông thấy những loạt đạn súng máy bắn đi từ những nơi gần bãi đậu của máy bay và cuộc giao tranh diễn ra một cách dữ dội, như thể chiến tranh đã bùng ra giữa Pakistan với Ấn Độ. người đứng đầu lực lượng biệt động quân của tỉnh Sindh, cho báo chí ở Karachi biết rằng ba phiến quân mặc áo vest cài bom đã kích bom tự sát trong lúc những phiến quân còn lại bị các lực lượng an ninh hạ sát. Thiếu tướng Rizwan Akhtar nói thêm rằng xác của những phần tử khủng bố và giấy tờ tịch thu ở hiện trường đang được xem xét để xác định lý lịch của họ. Tướng Akhtar nói rằng một cuộc điều tra sơ khởi cho thấy những kẻ tấn công là người nước ngoài, có thể là những công dân của Uzbekistan ở Trung Á, đang bị nhà chức trách truy nã. Các nhà phân tích mô tả những phần tử hiếu chiến người Uzbekistan là một phần quan trọng của phe Taliban ở Pakistan, là nhóm đặt cứ địa trong vùng bộ tộc Waziristan giáp với Afghanistan. Các giới chức chính quyền tỉnh cho biết vụ tấn công còn gây thương tích cho 20 mấy người, trong đó có một số người bị thương nặng. Họ cũng nói rằng không có hành khách nào bị thương và các máy bay ở phi trường không bị hư hại. Những người chỉ trích chính phủ Pakistan nói rằng vụ tấn công phi trường đã giáng một đòn chí tử vào những nỗ lực của Thủ tướng Nawaz Sharif nhằm thương lượng một giải pháp hòa bình với phe Taliban. Tiến trình hòa bình này đã gặp sự chỉ trích của xã hội dân sự và những tổ chức có chủ trương tiến bộ. Cựu phó tư lệnh không quân Pakistan, ông Shahid Latif, nói rằng đối thoại với một nhóm đang tìm cách gây bất ổn cho đất nước là một việc vô ích.
Do đó, chính phủ cần phải hiểu rằng đây là một cố gắng vô ích. Có lẽ họ biết rõ điều đó, nhưng họ vẫn tham gia tiến trình đối thoại. Họ không có thái độ quả quyết. Họ không biết là nếu không có hòa bình, trật tự và pháp luật, nếu tình hình không nằm trong vòng kiểm soát, thì nền kinh tế không thể nào phát triển được.
Trước đây, những phần tử hiếu chiến của phe Taliban ở Pakistan đã thực hiện những vụ tấn công gây chết người nhắm vào các cửa khẩu trên khắp nước, kể cả những căn cứ hải quân. Tuy nhiên, vụ tấn công hồi tối Chủ nhật được mô tả là dữ dội nhất xét theo số thương vong. Trong khi đó, giới hữu trách ở tỉnh Balochistan trong vùng Tây Nam cho biết số tử vong của những vụ tấn công tự sát hôm Chủ nhật tại một thị trấn hẻo lánh gần biên giới Iran đã tăng tới 26 người. Các nạn nhân là những người Hồi giáo Shia hành hương vừa từ Iran trở về khi bốn kẻ nổ bom tự sát tấn công khách sạn của họ tại thị trấn Taftan. Giới hữu trách nghĩ rằng thủ phạm của vụ này là một nhóm hiếu chiến của người Hồi giáo Sunni có liên hệ với phe Taliban.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý khán giả, cùng liên quan đến tin ở vùng Nam Á. Từng chính phủ Ấn Độ đã trình bày một lô đồ để đưa nền kinh tế của đất nước họ thoát khỏi tình trạng trì trệ. Theo tường thuật của thông tin viên Anjana Pasricha của đài VOA tại New Delhi, thì chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi hứa tiến hành những biện pháp cải cách kinh tế sâu rộng và theo đuổi các chính sách thân thiện với giới kinh doanh. Mời quý khán giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Trong bài diễn văn đọc ngày hôm nay trước các nhà lập pháp mới được đắc cử, Tổng thống Pranab Mukherjee nói rằng chấn hưng kinh tế là vấn đề quan trọng nhất. Ông cho biết đất nước đang trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn vì tăng trưởng đã xuống tới mức thấp hơn 5% trong 2 năm liên tiếp và lạm phát đang ở mức cao không thể chấp nhận.
We will work together to assert our economy into a high growth.
Chúng tôi sẽ làm việc chung với nhau để đưa nền kinh tế của chúng ta tiến vào con đường tăng trưởng cao, kiềm chế lạm phát, tái khởi động các chu kỳ đầu tư, tăng cường các nỗ lực tạo ra công ăn việc làm và lấy lại niềm tin của cộng đồng quốc nội và quốc tế đối với nền kinh tế của chúng ta.
Diễn văn của Tổng thống Mukherjee về các chính sách của Thủ tướng Narendra Modi đã được trình bày tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội kể từ khi chính phủ của đảng BJP lên nắm quyền hồi tháng trước. Chính phủ hứa sẽ cung cấp các dịch vụ cơ bản như y tế, gia cư, điện nước và phòng vệ sinh và cho biết sự chú tâm của họ đã chuyển từ chỗ giảm nghèo sang xóa nghèo. Họ cũng đề ra một chương trình làm việc có nhiều tham vọng để hiện đại hóa Ấn Độ thông qua việc xây dựng các đô thị tinh khôn và các khu công nghiệp tầm cỡ thế giới. Chính phủ do đảng BJP lãnh đạo muốn chuyển đổi Ấn Độ thành một trung tâm chế tạo có khả năng cạnh tranh toàn cầu để tạo công ăn việc làm cho hàng triệu thanh niên. Tổng thống Mukherjee nói rằng để đạt được mục tiêu đó, chính phủ sẽ loại bỏ những chướng ngại đã làm cho các nhà đầu tư không muốn đầu tư vào một nước mà cách nay 3 năm vẫn còn được xem là một ngôi sao kinh tế đang lên của thế giới.
My government will create a policy environment which is.
Chính phủ chúng tôi sẽ xây dựng một môi trường chính sách có tính chất khả đoán, minh bạch và công bằng. Chính phủ sẽ tiến hành những nỗ lực nhằm hợp lý hóa và đơn giản hóa chế độ thuế khóa để chế độ này chẳng những không mang tính chất thù địch với đầu tư, kinh doanh và tăng trưởng, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các mục tiêu đó.
Hầu hết các nhà quan sát cho rằng thắng lợi áp đảo mà ông Modi đã giành được phát xuất từ lời cam kết mà ông đưa ra khi vận động tranh cử là đưa kinh tế Ấn Độ thoát khỏi trì trệ. Chính phủ cũng hứa giao tiếp một cách hết sức năng động với các liên bang, kể cả Trung Quốc, và cho biết họ sẽ mang lại sức sống mới cho các mối quan hệ với Hoa Kỳ. Ấn Độ cũng đang ra sức đạt được tiến bộ trong các mối quan hệ với Nhật Bản.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các giới chức hàng hải Ý cho hay họ đã chặn bắt hơn 5.000 người di dân đi bằng tàu trên biển Địa Trung Hải hồi cuối tuần qua. Các băng thu hình công bố hôm nay cho thấy hải quân Ý đang cứu vớt người di dân trên những con tàu nhỏ, không mui, đông nghẹt với đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Hôm thứ Bảy, Hải quân Hoa Kỳ đã giải cứu hơn 280 người di dân trên biển Địa Trung Hải. Một số đã được vớt lên từ một chiếc tàu đang chìm. Ý nói rằng hơn 40.000 người di dân, đa số từ châu Phi và Trung Đông, đã đến bến bờ nước Ý trong năm nay, vượt quá con số di dân trong cả năm 2013. Các giới chức đảo Sicily, nơi đa số các di dân được đưa tới, nói họ không còn đủ khả năng để ứng phó với làn sóng di dân ồ ạt này, và họ kêu gọi Liên hiệp Âu Châu hãy cung cấp nhiều sự hỗ trợ hơn. Tòa án tối cao Libya đã ra phán quyết cho rằng cuộc bầu cử quốc hội đã đưa ông Ahmed Maytig vào chức vụ thủ tướng hồi tháng trước là vi hiến. Ông Maytig nói ông sẽ tuân thủ phán quyết của tòa án và giao lại trách nhiệm cho thủ tướng lâm thời Abdullah Thani. Ông Maytig được bổ nhiệm ra lãnh đạo chính phủ lâm thời Libya tiếp theo sau hai cuộc biểu quyết quốc hội mà kết quả bị tranh cãi, khiến cho các nhà lập pháp có lập trường thế tục bỏ ra ngoài phòng họp. Ông Maytig thắng cử trong cuộc biểu quyết đầu tiên với chỉ có đa số 123 phiếu và lần biểu quyết thứ nhì với 83 phiếu. Các đối thủ của ông nhấn mạnh rằng trong cả hai lần biểu quyết, ông Maytig không hội đủ số phiếu cần thiết. Ông Thani vốn đã từ nhiệm hồi tháng 4, không thừa nhận quyết định bổ nhiệm ông Maytig. Ông Maytig là một chính khách độc lập, được phe Hồi giáo hậu thuẫn. Lẽ ra, ông sẽ ra lãnh đạo Libya cho tới ngày 25 tháng 6, khi các cuộc bầu cử được tổ chức để thay thế chính phủ lâm thời Libya.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tin Iraq, hai quả bom nhắm tấn công các văn phòng của đảng chính trị của người Kurd ở Bắc Iraq đã phát nổ, giết chết 15 người. Các giới chức cho hay các vụ nổ xảy ra hôm nay ở Tuz Komato, tại một chốt kiểm soát gần văn phòng của Liên minh Yêu nước người Kurd, gọi tắt là PUK, chính đảng của Tổng thống Jalal Talabani. Đây là cuộc tấn công thứ nhì trong vòng 2 ngày, nhắm vào các văn phòng của đảng PUK. Một vụ nổ kép đã giết chết ít nhất 18 người hôm qua bên ngoài một địa điểm của Liên minh Yêu nước người Kurd ở tỉnh Diyala. Iraq tiếp tục chứng kiến tình trạng bạo động chưa từng thấy, tệ hại chưa từng thấy từ năm 2008. Liên Hiệp Quốc báo cáo có tới 4.500 người bị giết chết trong năm nay, hơn số tử vong hồi tháng trước tới 900 ca. Các nhà ngoại giao Mỹ và Iran gặp nhau để đàm phán trực tiếp tại Geneva về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns dẫn đầu phái đoàn Mỹ. Ông là người từng tham gia các cuộc thương thảo bí mật với Iran nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân tạm thời hồi tháng 11 năm ngoái. Hôm qua, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran nói với đài truyền hình nhà nước rằng cuộc gặp còn gồm có một giới chức đến từ Liên hiệp Âu Châu. Ông nói rằng các cuộc thảo luận đã tiến tới một giai đoạn quan trọng. Hoa Kỳ và Iran là hai trong số 6 nước tham gia cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran với sự tham gia của 5 nước hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cộng với nước Đức, còn gọi là nhóm P5+1. Vòng đàm phán tiếp theo tại Vienna sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 6. Hồi tháng trước, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng Iran cam kết giải quyết các cuộc tranh chấp. Tehran đang tìm cách nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế, trong khi nhóm P5+1 tìm cách kiềm chế chương trình làm giàu uranium của Iran.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem VOA tiếng Việt.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ VOA tiếng Việt.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/opera.
Đảng đương quyền ở Kosovo do Thủ tướng Hashim Thaci lãnh đạo đã tuyên bố thắng cử trong cuộc bầu cử quốc hội tại nước này. Vào lúc 70% số phiếu đã được kiểm, các kết quả sơ khởi cho thấy là Đảng Dân chủ Kosovo đoạt được 30% phiếu đánh bại Đảng đối lập chính là Liên minh Dân chủ Kosovo với 25% số phiếu. Các giới chức cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu hôm Chủ nhật lên tới 43%. Ông Thaci có phần chắc sẽ nắm chức thủ tướng cho nhiệm kỳ thứ ba. Ngỏ lời với các ủng hộ viên hôm nay tại Pristina, ông Thaci nói nhân dân Kosovo và Kosovo nên tự hào về các cuộc bầu cử vừa rồi mà ông mô tả là các cuộc bầu cử công bằng, tự do và dân chủ. Tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang đương đầu với thách thức đầu tiên trong tuần này khi phải thương lượng một thỏa thuận về dầu khí gây nhiều tranh cãi với nước Nga. Các giới chức năng lượng Ukraine, Nga và Liên hiệp châu Âu hội họp trong ngày hôm nay ở Bruxelles giữa lúc cuộc xung đột vũ trang giữa các lực lượng an ninh của Kiev với các phần tử ly khai thân Nga đang tiếp diễn ở miền đông Ukraine.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe Hoài Hương trình bày bản tin thế giới của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường thuật của cộng tác viên Ngọc Hưng gửi về từ Sydney, Australia.
Kính thưa quý thính giả, Thủ tướng Australia Tony Abbott thử thách năng khiếu ngoại giao trong chuyến công du quan trọng thứ nhì kể từ khi liên đảng bảo thủ tự do quốc gia nắm chính quyền hồi tháng 9 năm 2013. Hôm nay thứ hai, Thủ tướng Úc đặt chân đến New York và Washington trong chuyến công du đầu tiên đến Hoa Kỳ, đồng minh thân thiết và quan trọng nhất của Australia kể từ sau Thế chiến thứ hai. Trước đây, Thủ tướng Úc thường đến London và Washington trước tiên, trong năm đầu, sau khi nắm chính quyền tại Canberra. Tuy nhiên, từ đầu thế kỷ thứ 21, quyền lợi kinh tế của Australia bắt đầu lớn mạnh trong vùng châu Á-Thái Bình Dương và tầm nhìn ngoại giao, đặc biệt là ngoại giao kinh tế của Australia, cũng đã phải thay đổi. Trong thời gian ở thế đối lập, dân biểu Tony Abbott đã từng nói rằng Jakarta quan trọng hơn Geneva, tức là châu Á-Thái Bình Dương, là nơi mà chính phủ liên đảng bảo thủ quan tâm nhiều hơn là châu Âu. Trung thành với nhận định này, Thủ tướng Tony Abbott đã đến Jakarta để hội đàm tay đôi với Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono trong vòng 4 tuần lễ sau khi nhậm chức, và trong 3 tháng đầu tiên, ông đã công du Indonesia 2 lần, tại Bali để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC và sau đó tại Brunei để tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Đáng lẽ ông Tony Abbott đã có dịp gặp gỡ Tổng thống Barack Obama trong 2 dịp này, nhưng Tổng thống Mỹ đã phải vắng mặt vì lý do chính trị quốc nội tại Washington. Bởi vậy, Thủ tướng Úc đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi có dịp hội kiến với Tổng thống Mỹ. Như phần đông các vị Thủ tướng Úc, ông Tony Abbott không có kinh nghiệm ngoại giao trước khi nắm giữ vai trò trưởng nhiệm hành pháp, nên giới quan sát tỏ ra dè dặt và theo dõi từng bước của ông trên diễn đàn thế giới. Ngoài Indonesia, chuyến công du quan trọng của tân Thủ tướng Úc là Bắc Á, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Ông Tony Abbott là Thủ tướng Úc đầu tiên đã công khai tuyên bố tại Tokyo là Nhật Bản là người bạn tốt nhất của Úc. Ông đã bị giới quan sát chính trị chỉ trích vì họ e ngại rằng ông có thể gặp khó khăn khi đến Bắc Kinh. Trong giới ngoại giao Úc, người ta thường nói rằng chuyến công du Bắc Kinh bắt đầu tại Tokyo và chấm dứt cũng tại Tokyo. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc, Bắc Kinh theo dõi cẩn thận những phát biểu của các lãnh tụ phương Tây tại Nhật Bản và Tokyo ngược lại cũng rất quan tâm những gì họ nói tại Bắc Kinh. Thế nhưng, người ta phải đồng ý rằng chuyến công du Bắc Á đầu tiên của Thủ tướng Tony Abbott là thành công vì ông đã kết thúc được Hiệp định Tự do Thương mại FTA với Nhật Bản sau nhiều năm bị đình trệ mà vẫn được tiếp đón trọng thể tại Seoul và Bắc Kinh, là nơi mà ông Tony Abbott đã gặt hái được tiến bộ trong tiến trình thương thuyết một hiệp định FTA với Hàn Quốc và với Trung Quốc. Bắc Kinh có vẻ không quan tâm gì quá đáng đến việc Thủ tướng Úc coi Nhật Bản là bạn tốt nhất. Một sự kiện bất ngờ đã xảy ra hồi tháng 11 năm 2013, khiến băng giao tốt đẹp giữa Jakarta và Canberra trở nên căng thẳng và liên hệ cá nhân mật thiết giữa Thủ tướng Úc Tony Abbott và Tổng thống Indonesia Yudhoyono trở nên gay cấn. Đó là tiết lộ của Edward Snowden, nguyên là một nhân viên tình báo khế ước của Mỹ và đang được Tổng thống Nga Vladimir Putin cho tị nạn tạm thời tại Moscow. Theo các tiết lộ này, trong thời gian cầm quyền của chính phủ lao động Úc tiền nhiệm, tình báo Australia, đặc biệt là Tổng cục Tình báo Tín hiệu của Bộ Quốc phòng Úc, đã đặt thiết bị nghe lén bên trong Đại sứ quán Úc tại Jakarta. Theo đúng thủ tục cố hữu, Canberra từ chối xác nhận các hoạt động tình báo và Thủ tướng Tony Abbott chỉ ngỏ ý tiếc nhưng không xin lỗi. Ban giao Canberra-Jakarta bỗng nhiên căng thẳng và các hợp tác thân hữu giữa hai nước bị gián đoạn. Jakarta triệu hồi đại sứ trở về nước. Hai vấn đề nổi bật mà chính phủ Tony Abbott phải giải quyết để tái lập ban giao thân hữu với Jakarta là chính sách thuyền nhân tầm trú mà Jakarta coi là vi phạm chủ quyền của Indonesia và thỏa thuận một bộ quy lệ ứng xử trong vấn đề thu thập tình báo giữa hai nước. Bởi vậy, chuyến công du của Thủ tướng Tony Abbott tại New York và Washington thật sự bắt đầu tại Indonesia hồi đầu tuần trước. Một trong những mục đích của chuyến công du là để ông Tony Abbott có thể tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày quân đội đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normandy của Pháp, gọi là D-Day, ngày 6 tháng 6, 1944, là giai đoạn cuối của Thế chiến thứ hai tại châu Âu. Ngoài ra, ông Tony Abbott cũng đã hội kiến tay đôi với Tổng thống Pháp François Hollande và mời Tổng thống Pháp tham dự hội nghị G20 tại Brisbane, Australia vào tháng 11 năm nay. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua mà một vị Tổng thống Pháp thăm viếng Australia. Tất nhiên nước Pháp ghi nhớ hai cuộc tham chiến của Australia để giúp giải phóng nước Pháp trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Sau nước Pháp phái đoàn Thủ tướng Úc gồm nhiều công thương kỹ nghệ gia đến Canada để thảo luận gia tăng thương mại. Thủ tướng Canada Stephen Harper cũng được mời tham dự hội nghị G20 tại Australia. Tổng thống Joe Biden sẽ không có cơ hội tham dự hội nghị G20 vào tháng 11 tại Australia, mặc dù Indonesia là quốc gia duy nhất trong tổ chức ASEAN, có chân trong nhóm 20 cường quốc kinh tế thế giới. Ông sẽ mãn nhiệm kỳ vào tháng 10 sau khi giữ chức tổng thống trong 10 năm và không thể tái ứng cử. Theo giới quan sát, Tổng thống Joe Biden muốn để lại một di sản ngoại giao tốt đẹp cho vị tổng thống kế nhiệm, trong đó có vấn đề ban giao song phương với Australia. Ngược lại, chính phủ Tony Abbott cũng muốn cải thiện ban giao với Indonesia trước khi Tổng thống Joe Biden rời chính trường, vì Úc coi ông là tổng thống thân thiện nhất với Canberra. Tổng thống mới tại Jakarta có thể theo đuổi một chính sách ngoại giao nặng tinh thần dân tộc hơn đối với Australia. Đó là bối cảnh mà Thủ tướng Tony Abbott gặp Tổng thống Joe Biden tại Indonesia trong chặng đầu tiên của chuyến công du thế giới lần thứ hai này. Kết quả có thể ngoài sự chờ đợi của Canberra là Thủ tướng Úc đã phần nào hóa giải được vấn đề thuyền nhân tầm trú, vì thuyền nhân tầm trú đã không đến vùng biển Australia trong vài tháng nay và do đó hải quân Úc không còn phải kéo tàu của họ trở về vùng biển Indonesia như trước đây. Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa trước đây đã tuyên bố mạnh mẽ về vấn đề chủ quyền. Nay có vẻ chấp nhận giải thích của Canberra là Úc chỉ muốn bẻ gãy phương thức vận hành của giới buôn người tại Indonesia, trong khi lúc nào cũng tôn trọng chủ quyền của Indonesia. Ngoại trưởng Natalegawa cũng đại diện Indonesia trong tiến trình thảo luận song phương với bà Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nhằm kết thúc một quy lệ ứng xử giữa hai nước trong việc thu thập tình báo. Chặng đầu của chuyến công du được coi là khó khăn nhưng đã được vượt qua, trong khi chặng cuối là cuộc thăm viếng giữa hai đồng minh thân thiết, nhưng Thủ tướng Tony Abbott lại có thể gặp vài vướng mắc cá nhân và chính sách đối với Tổng thống Obama. Trong khi tranh cử nhiệm kỳ thứ nhất, ứng cử viên Barack Obama đã bị Thủ tướng Bảo thủ Úc tiền nhiệm là ông John Howard chỉ trích nặng nề, khiến ông Obama phải lên tiếng phản biện. Cựu Thủ tướng John Howard có vẻ như ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng Hòa, nghị sĩ John McCain. Đây là ngoại lệ khác thường trong ban giao Úc-Mỹ, vì Canberra ít khi xen vào chuyện tranh cử tổng thống tại Mỹ. Riêng ông Tony Abbott, trong thời gian tranh cử tại Australia hồi giữa năm 2013, đã mô tả tổng thống Obama như là có khuynh hướng thiên tả. Điều này có thể đúng, nhưng không phải là điều mà một thủ tướng Úc công khai tuyên bố. Còn khó khăn về mặt chính sách là vấn đề thay đổi khí hậu. Ông Tony Abbott không chia sẻ với phần đông ý kiến của giới khoa học khí hậu và môi trường về hậu quả của thay đổi khí hậu là do sinh hoạt của con người. Theo nguồn tin báo chí, Thủ tướng Tony Abbott chống lại các đề nghị ghi vấn đề thay đổi khí hậu vào chương trình nghị sự của hội nghị G20 tại Brisbane vào tháng 11, là hội nghị mà Tổng thống Obama có thể tham dự. Trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc mà Úc, Mỹ và Nhật đã bày tỏ lo ngại sâu sắc, biết đâu một chuyến thăm viếng Việt Nam có thể được cứu xét trên đường đến hoặc đi của Tổng thống Obama nhân dịp hội nghị G20 tại Australia và hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Miến Điện. Ông Obama đã nói là ông sẽ thăm viếng Việt Nam vào một lúc nào đó trong phần còn lại của nhiệm kỳ thứ nhì. Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 340. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Để thay đổi chủ đề thường lệ của bài học, hôm nay, trước khi giới thiệu với quý vị một bài thơ nổi tiếng, xin kể hầu quý vị một câu chuyện. Câu chuyện như thế này. Có một cô gái mơn mởn đào tơ đang kén chồng. Có ba chàng trai đều nhắm cô. Chàng thứ nhất ví rằng, ước gì anh hóa kiến vàng, bò lên bò xuống, má nàng ngắm chơi. Nghe xong lời chàng thứ nhất, cô gái nghĩ lung lắm. Con kiến tượng trưng sự cần kiệm, biết tổ chức, siêng năng, có óc hợp quần. Người đàn ông có những đức tính đó có thể mang lại cho cô một cuộc đời no ấm, đầy đủ chăng? Còn chàng trai, ví mình như con kiến cũng khéo lắm. Còn có vị trí nào mà nhìn rõ người đẹp hơn? Anh đứng trên má nàng, nhìn đôi mắt nàng, gò má cao, sống mũi dọc dừa, làn môi mọng đỏ, chiếc cằm nhọn, mái tóc dài. Mà anh chàng cũng can đảm, rủi nàng thấy ngứa ngứa, bàn tay búp măng đập mạnh vào má. Cái con kiến này ở đâu mà dám leo tận đây? Thì có phải chết anh chàng không? Trong lúc cô gái nghe và có vẻ siêu lòng thì chàng trai thứ hai nói: ước gì anh hóa ra rơi, bay lên đáp xuống giữa nơi nàng nằm. Con rơi tượng trưng sức mạnh, dù không thể nhìn bằng mắt trong đêm tối nhưng rơi có một hệ thống đo âm vang lại như radar, cho nên biết trước mặt có tường chắn hay không. Nó là biết bay vào phòng riêng của nàng, biết đậu dốc đầu xuống đất để nhìn thân hình kiều mỹ của nàng từ một góc nhìn đặc biệt như một nhà nhiếp ảnh nghệ thuật. Cô gái chọn chàng gymnast này chăng? Thì lúc đó cô nghe anh thứ ba ngâm rằng: ước gì anh hóa ra tầm, nhà tơ dệt lụa, đêm nằm với em. Quý vị ở nhà quê vùng châu thổ Bắc Việt thì thấy bên ngoài đường đê có những cánh đồng dâu chảy dọc. Nhà quê trồng dâu để nuôi tầm. Những con ngài kết hợp với nhau rồi đẻ ra nhiều trứng. Trứng đó nở ra những con tầm nhỏ. Người chăn tầm phải rắc dâu thái nhỏ lên những cái nong. Tầm ăn hết lá dâu rồi leo lên cọng dâu. Người ta phải thay dâu mới. Tầm lớn dần, người nuôi tầm đem tầm ra những khung tre có rắc rơm để cho những con tầm bắt đầu nhả tơ kéo kén. Lúc đầu màu trắng nhạt, sau thành màu vàng óng. Người nuôi tầm gỡ những con kén, bỏ vào rổ, đem thả vào nồi nước sôi, dùng đũa dài kéo sợi, cuộn những sợi tơ thành những cuộn tơ. Sau đó người dệt tơ mới dệt thành lụa để may áo, thứ tơ mỏng, mềm, mịn và mượt mà thi sĩ Nguyên Sa đã viết thành bài thơ Áo Lụa Hà Đông. Ta thử tưởng tượng tới lúc tầm nhả tơ đến khi tơ dệt thành lụa, may thành áo cho người con gái, rồi người con gái mặc chiếc áo mỏng, thế thì có phải lúc đó chàng trai, hay nói cho đúng hơn là con tầm, đã nhả hết tơ để dệt thành lụa. Dù thành nhộng, chết rồi mà vẫn còn gần người đẹp, nghe tiếng tim nàng thổn thức. Con tầm có khác chi nhà thơ, vắt óc làm thơ để hiến đời, nhưng đời nào hiểu tưởng trò chơi. Cách đây hơn 400 năm có một thi sĩ cũng ví người đẹp trong một bài tình thi, và thi sĩ đã nói như sau: em có muốn ta ví em như mùa hạ chăng? Không, em đẹp hơn và dịu hiền hơn, đầm tính hơn, điềm đạm hơn. Những cơn gió mạnh vào tháng năm làm rung những nụ hoa đáng yêu, mà mùa hạ thì ngắn ngủi quá. Đôi lúc mặt trời nóng quá rồi có lúc lại bị mây che đi. Và mọi vật xinh đẹp rồi cũng tàn vì rủi ro hay vì định mệnh thiên nhiên an bài. Thời gian làm vẻ đẹp phải phai dần đi. Nhưng vẻ thanh xuân của em không bao giờ phai nhạt. Em cũng chẳng bao giờ mất vẻ đẹp vĩnh cửu mà em có. Mà thần chết cũng chẳng thể khoe khoang sẽ đưa em vào bóng tối của nó. Vì những dòng thơ bất tử của ta, tả sắc đẹp của em sẽ làm em sống mãi. Ngày nào mà con người còn thở, mắt người còn trông được, ngày nào mà những vần thơ này còn, thì vẻ đẹp của em mà ta mô tả sẽ mãi mãi ở trong lời thơ và em sẽ sống mãi. Đó là đại ý bài tình thi số 18 trong tập thơ Sonnet gồm 154 bài của nhà thơ và kịch tác gia người Anh William Shakespeare 1564-1616. Tôi xin đọc và sau đó chuyển sang văn vần. Sonnet 18. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot, the eye of heaven shines, and often is its gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance, or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest.
Nor shall death break thou wanderest in his shade, when in eternal lines the time thou growest. So long as man can breathe, or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. William Shakespeare, during 1590s. Difficult words. Thee, object, you. Thou art, all use of you are. Temperate, moderate, even-tempered. Hath, all use of has. Eye of heaven, the sun. Darling buds, the delicate buds of flowers. Summer leaves, summer does not last long enough. Mùa hè ví như thời gian trời cho con người thuê quá ngắn. And every fair from fair sometime declines. The beauty fair of everything beautiful fair will fade. Sắc đẹp nào rồi cũng sẽ tàn theo thời gian. Gold complexion. The golden face of the sun, ánh nắng vàng của mặt trời. Dimmed. Dimmed by clouds. Mặt trời bị mây che mờ đi. Chance, misfortune, destiny, vận may rủi, định mệnh run rủi, an bài. Nature, here's the natural order, một trật tự vận hành trong trời đất. Untrimmed, unadorned, ungoverned course of nature, way of the world, không tô điểm, tự nhiên và không kiềm chế. Nature's changing course untrimmed, chẳng cưỡng lại được định mệnh của tạo hóa. For example, beauty will fade, eternal summer, your immortal beauty won't fade. Vẻ đẹp vĩnh cửu của em không bao giờ tàn tạ. Brag, B-R-A-G, nghĩa là khoe khoang. Shade, bóng râm, nghĩa bóng là uy quyền của thần chết. Owst, hay là owest, two meanings, own hay là owe, the beauty that you possess, sắc đẹp của em. Growst, growest, to time thou growest. Your beauty grows through time. Trong thơ ta, vẻ đẹp của em càng tăng thêm theo thời gian. Lose possession of that fair thou owest. Lose your beauty. Wander là đi lạc vào vùng tử thần. Iambic pentameter là thơ có năm chân, five metrical feet, nhẹ vần đầu và mạnh vần hai. Rhyming scheme of Shakespearean sonnet. Hai câu cuối gọi là couplet. A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G. This is the translation. Tình thi số 18. Muốn ta ví em như ngày hạ, vẻ xinh tươi óng ả khôn tây, gió ào rung nụ hây hây, ngày hè ngắn ngủi không đầy vốc tay. Cũng có buổi gặp ngày nắng gắt, ánh nắng vàng mê hắt mờ đi. Vẻ tươi nhưng cũng có thì, vận trời thay đổi, không gì chẳng rời. Nhưng mùa hạ, nơi em bất diệt, vẻ mỹ miều tuyệt đẹp tuyệt sinh. Tử thân chẳng dám dụ mình, vì em sống mãi trong tình thơ ta. Còn người còn kẻ ngâm nga, vần thơ trác tuyệt, nét hoa ngàn đời. Tôi bắt đầu bài này bằng câu chuyện ba chàng trai cùng yêu một người con gái đẹp, nhưng mục đích là để dẫn quý vị vào bài thơ tình nổi tiếng của Shakespeare, trong đó vẻ đẹp gợi thành thơ và thơ làm vẻ đẹp vĩnh cửu. Theo lời thơ của bài tình thi, người làm thơ ngụ ý nói, vì em sống mãi trong tình thơ ta. In my poem, you are immortal. Sự vĩnh cửu của thơ, trên đời sắc đẹp nào cũng tàn phai qua thời gian, duy chỉ có những vần thơ bất hủ là vẫn còn tồn tại. Đó cũng là một phần ý của bài thơ. Bài thơ này được xếp thứ 23 trong 100 bài thơ tiếng Anh, được in nhiều nhất trong các tuyển tập cho học sinh và sinh viên, theo giáo sư William Harman, tác giả cuốn The Top 500 Poems, published in New York by Columbia University Press in 1992. Quý vị có thể nghe giọng đọc của kịch sĩ đại tài, chuyên đóng kịch của Shakespeare người Anh là Sir John Gielgud. Sir John Gielgud đọc bài Sonnet 18, toàn tập 154 bài sonnet có bán qua Amazon.com. Xin vào Google gõ vào hàng chữ Sonnet 18 read by John Gielgud, G-I-E-L-G-U-D. Xem thêm Helen Vanda, The Art of Shakespeare's Sonnets, published in Cambridge, Massachusetts, by Harvard University Press in 1997. Cuốn sách này bình giảng 154 bài sonnet, có kèm theo một CD ghi âm các bài do giáo sư Vander đọc, giá $35. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau khi Nga tỏ thái độ hung hãn đối với các nước láng giềng, nhất là Ukraine, Moldova và Georgia, Tổng thống Barack Obama đã loan báo chương trình trấn an châu Âu, dành tới 1 tỷ đô la để hỗ trợ và huấn luyện nhằm củng cố an ninh của các nước đồng minh NATO và các đối tác. Tại một cuộc họp báo ở Warsaw cùng với Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski, Tổng thống Obama tuyên bố mục tiêu của chương trình vừa kể là gia tăng thế sẵn sàng phòng vệ của NATO nói chung. Ngoài ra, ngân khoản trong chương trình sẽ tăng cường khả năng của các đối tác NATO, trong đó có Georgia, Moldova và Ukraine, để cùng làm việc tốt hơn bên cạnh NATO, cũng như cung cấp cho công cuộc phòng vệ riêng của họ. Nó cũng sẽ gia tăng khả năng của lực lượng Hoa Kỳ mau chóng củng cố cho các đồng minh NATO, có thể bằng cách bố trí sẵn các thiết bị của Hoa Kỳ, cải thiện các cơ sở tiếp nhận và cơ sở hạ tầng ở châu Âu và gia tăng việc điều động hải quân đến các vùng Biển Đen và Biển Baltic. Theo lời Tổng thống Obama, chúng tôi sẽ gia tăng con số nhân viên Mỹ, các đơn vị lục và không quân, liên tục luân phiên qua các nước đồng minh ở Trung và Đông Âu. Và chúng tôi sẽ tăng cường các quan hệ đối tác với các nước bạn như Ukraine, Moldova và Georgia, trong khi họ cung cấp cho sự phòng vệ của chính mình. Hoa Kỳ sẽ sát cánh với các đồng minh Âu Châu và hoàn toàn cam kết với công cuộc phòng vệ tập thể của đồng minh. Nước Mỹ không quan niệm rằng sẽ diễn ra sự kiện người mất kẻ được ở đây. Hoa Kỳ và NATO vẫn cam kết mưu tìm một mối quan hệ xây dựng và hợp tác với Nga, nhưng mối quan hệ đó phải dựa trên một sự cam kết chung với các nguyên tắc cơ bản nằm giữa lòng an ninh Âu Châu. Theo Tổng thống Obama, vấn đề là Nga là một quốc gia quan trọng với những con người hết sức tài năng, các nguồn lực, một khối đất to lớn và họ xứng đáng đóng một vai trò quan trọng trên sân khấu thế giới và trong khu vực. Nhưng điều chúng ta học hỏi được từ lịch sử của chúng ta và không ai hiểu rõ hơn là người Ba Lan, ấy là những nguyên tắc cơ bản về tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Khả năng của dân chúng được quyền tự quyết về tương lai của đất nước mình là cơ sở của hòa bình và an ninh mà chúng ta đã thấy ở châu Âu trong nhiều thập niên vừa qua.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Phe Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công hồi tối Chủ nhật tại phi trường quốc tế Karachi, gây tử vong cho ít nhất 28 người, trong số đó có 10 phần tử khủng bố. Tin cho hay là một nhóm khoảng 10 phần tử hiếu chiến trang bị vũ khí hùng hậu đã xâm nhập vào một nhà ga cũ của phi trường quốc tế Jinnah, là phi trường lớn nhất và đông khách nhất ở Pakistan. Tiếp theo sau cuộc tấn công có phối hợp này là một cuộc giao tranh ác liệt kéo dài 5 giờ đồng hồ cho tới tảng sáng với các lực lượng an ninh bảo vệ phi trường. Những người chỉ trích chính phủ Pakistan nói rằng vụ tấn công phi trường đã giáng một đòn chí tử vào những nỗ lực của Thủ tướng Nawaz Sharif nhằm thương lượng một giải pháp hòa bình với phe Taliban. Các giới chức hàng hải Ý cho hay họ đã chặn bắt hơn 5.000 người di dân đi bằng tàu trên biển Địa Trung Hải hồi cuối tuần qua. Hôm thứ Bảy, Hải quân Mỹ đã giải cứu hơn 280 người di dân trên biển Địa Trung Hải, một số từ trên một chiếc tàu đang chìm. Ý nói có hơn 40.000 người di dân, đa số là từ châu Phi và Trung Đông, đã đến bến bờ nước Ý trong năm nay. Hai quả bom nhắm vào các văn phòng của Đảng Chính trị Người Kurd ở Bắc Iraq đã phát nổ, giết chết 15 người. Các giới chức cho hay là các vụ nổ xảy ra hôm nay ở Tuz Komato, tại một chốt kiểm soát ở gần văn phòng của Liên minh Yêu nước Người Kurd, gọi tắt là PUK, chính đảng của Tổng thống Jalal Talabani. Đây là cuộc tấn công thứ nhì trong nội hai ngày qua nhắm vào các văn phòng của đảng PUK. Tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang đương đầu với thách thức đầu tiên trong nhiệm vụ Tổng thống của ông khi ông phải thương lượng một thỏa thuận về dầu khí đang gây nhiều tranh cãi với nước Nga, cũng đồng thời đe dọa nguồn cung cấp năng lượng cho châu Âu. Các giới chức năng lượng Ukraine, Nga và Liên hiệp châu Âu hội họp ở Bruxelles giữa lúc các cuộc xung đột vũ trang giữa các lực lượng an ninh ở Kiev và các phần tử ly khai thân Nga vẫn tiếp diễn ở miền đông Ukraine. Tay vợt Rafael Nadal đã chứng tỏ một lần nữa anh là vua sân đất của làng quần vợt thế giới sau khi đánh bại Novak Djokovic của Serbia để giành giải quần vợt mở rộng Pháp thứ năm liên tiếp. Nadal, tay vợt hạt giống số 1, đã thua trong set đầu tiên nhưng sau đó đã hồi phục để cuối cùng đoạt được chiến thắng với kết quả 3-6, 7-5, 6-2, 6-4. Trong giải quần vợt nữ, Maria Sharapova đã thắng Simona Halep của Romania hôm thứ Bảy để đoạt giải quần vợt mở rộng Pháp thứ nhì trong 3 năm.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng điện trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.